Xin phép được hỏi thầy là điển của Đức Phật Thích Ca và điển của Đức Chúa Kitô khác nhau như thế nào?
Hai phần đó không có gì khác hết, đều là thực hiện từ bi mà thôi. Và nếu khác nhau thì có sự cạnh tranh của bề trên. Bề trên đều thực hiện từ bi, tha thứ và xây dựng tâm linh, thì không có cái gì đụng chạm hết. Hai tuy hai nhưng mà một, không có xa cách. Nhưng mà người đời phân cách, phân địa vị và tự ngăn cách mà thôi, chứ kỳ thật không có sự ngăn cách của bề trên. Hai là một mà thôi. Thì không tin cứ lấy cái lý mà tồn tại tại thế để so sánh, thì hai cái lý nó có một cái lý mà thôi.
Còn xin phép thầy cho con hỏi thêm. Thưa thầy, con người ta như vậy có hai phần, một phần vật chất và một phần về tinh thần, tức là phần tinh thần đó là phần linh hồn. Như vậy thưa thầy, đối với phái Phu Vi trọng về phần tinh thần để hướng lên với Thượng Đế, như vậy thì thưa thầy, sau khi mà chết là diệt, thì cái phần xác đó nên chôn hay là nên thiêu, như thế nào thì tốt hơn?
Đối với những người mà có thể giải thoát trong cuộc sống và mỗi đêm họ được đi và họ làm chuyện kêu bằng hoằng đạo trả đạo trong cái tâm thức của họ, thì sau khi đi rồi muốn thiêu hay là chôn cũng không còn nghĩa lý. Mà những người nhưng mà chưa đạt tới cái sự cao siêu đó thì nên chôn hơn là thiêu. Đó. Có người mà tự giải thoát được thì nó đã trả, nó trả trước khi nó đi. Như tôi bây giờ là tôi một ngày cho ăn một hai chén cơm, nhưng mà tôi phải làm việc rất nhiều, tôi trả cho khối thiên liên cũng như người đời. Đó. Thành ra tôi về Vô Vi cũng chú trọng hai nơi đời đạo song tu. Đời là thể xác của chúng ta, cho nên chúng ta mượn cái pháp mà để cho cái thể xác nó được có trật tự và dồi dào và tươi trẻ, vun bồi sức mạnh để một ngày kia chúng ta ứng phó với những cái tình cảnh hoằng pháp gặp phải trở ngại. Thì cái đó, cái đời mà không lo xong thì cái đạo không bao giờ có, nhưng mà đời đạo sống tu.
Thưa thầy, con muốn hỏi thêm sâu, đi sâu vào một chút nữa là thế này. Con người ta cái thể xác tức là thuộc về ngũ hành, tất nhiên nó phải trở lại ngũ hành.
Đúng.
Nhưng mà những người tu theo nói thực tình ra thì tức là đắc đạo, tức là siêu thoát được. Nhưng mà những vị đã đắc đạo được thì phần một số phần lớn là sẽ kết được thánh thai, tức là xá lợi ở trong thân thể của mình. Vậy thì cái xá lợi đó sau khi mà kết đi rồi thì có xá lợi ở trong cái thể xác đó cũng cần lấy ra để mà duy trì cái đó, để mà lưu giữ cái đó, có phải thế
không? Đúng, theo Vô Vi là nhất trần bất nhiễm, thì cái xá lợi của nó là thuộc về điển, thì thuộc về phần hồn căn bản, chứ không phải xá lợi mà như người ta nói rằng tôi đốt rồi nó ra cục đó, không phải đâu. Cái xá lợi đó di chuyển vô cùng, cái xá lợi đó không phải là cái xá lợi mà tồn tại tại thế gian, nhưng mà nó tồn tại trong cõi Vô Vi, trong không mà có. Thành ra không cần giữ lại. Nếu giữ lại thì làm sự mê tín mà thôi. Cũng như cái ảo thuật, tôi đốt xác người này có cái cục như thế này, đốt tim người kia không cháy, cũng là một cái chuyện ảo ảnh, chứ không có gì dẫn tiến được. Bởi vì cái phần đó là lưu lại tại thế, luôn luôn lưu lại tại thế. Còn phần thăng qua đi lên trên thì cái phần thanh điển mà thôi. Cái đó là trường tồn bất diệt, không có ai được quyền chiếm hết.
Thưa thầy, như vậy cái phần xá lợi đó là cái phần thuộc về linh hồn, có
linh
thể
hồn.
Biến hiện được.
Cảm ơn thầy ạ. Quý báu vô cùng.
Con có đọc sách thầy nói là khi mình luyện cái pháp công phu này thì mình sẽ thấy có những điều lạ lùng xảy đến mình mà mình không bao giờ thấy hồi trước. Và thầy có thể cho con biết những cái điều lạ lùng đó là gì không?
Trong sách nó không có nói điều lạ lùng. Nhưng mà khi mình thiền cái giai đoạn thứ nhất á, là không nghĩ cái chuyện ảo ảnh, nhưng mà nghĩ về sức khỏe của bản thân trước. Rồi sau cái sức khỏe ổn định rồi, lúc đó mình mới thấy những cái cảnh vật khác hơn. Trong lúc mình nhắm mắt mình thấy, trước kia mình nhắm mắt không thấy ánh sáng, sau này mình nhắm mắt mình thấy ánh sáng và thấy những màu sắc, ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc vận quyền quang ở trong này chứ không phải ở ngoài, mà mình thấy được đó. Còn cái giai đoạn đầu là chỉ luyện sức khỏe thôi, rồi giai đoạn thứ nhì mới thấy cái đó, rồi từ cái đó nó mới vun bồi về tâm linh. Đã thấy cái quyền vi người mắt phàm mở mắt không thấy mà tôi nhắm mắt tôi thấy, là tôi đã minh định cái việc nội tạng tôi nó được thanh nhẹ hơn, và người tôi nó thông minh hơn và nó sáng suốt hơn xưa, và nó dẹp bỏ những sự kêu bằng bận loạn hận thù của ngoại cảnh, thì nó mới sống trong an lành và tiến thẳng vào tình thương và đạo đức.
Con không hiểu là nếu mình tiếp tục tu luyện cái pháp công phu này thì mình sẽ đạt được kết quả gì, thì có thể tóm tắt được không?
Mình sẽ có kết quả là mình biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, là điều quan trọng nhất và cứu cánh của vô vi là vậy. Khi mình tu, mình ở thế gian chưa biết mình là ai, mình vẫn bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Mà khi chúng ta biết ta là ai thì ta không có bị lôi cuốn và ta sẽ ảnh hưởng người khác.
Cảm ơn thầy.
Thưa ông Tám, xin phép ông Tám hỏi câu. Hiện thời bây giờ trong thế giới thì nó có hai cái chủ nghĩa, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Hai cái đó nó xung đột với nhau, thành thế là cứ chết chóc hàng ngày. Chẳng hạn nước Việt Nam mà chết được bao nhiêu người. Thì nếu mà ta quan niệm rằng những cái sự xung đột đó là cái chương trình cần thiết mà Thượng Đế đã xếp đặt để mà cho con người sống ở địa cầu để tiến hóa, vậy thì câu hỏi thứ nhất, Thượng Đế có thể có cái chương trình nào mà bớt chết người được không? Thứ hai nữa, chẳng hạn những người thừa hành những chương trình đó như Hồ Chí Minh chẳng hạn, đối với Việt Nam thì đó là tội nhân hay là cái người đó vô tội?
Cho nên hai cái chủ nghĩa đó là cũng cái chương trình của Thượng Đế đặt. Vì Thượng Đế thấy rõ con ngài không có đứa nào chết, mà đứa nó chỉ đi học lớp này tới lớp kia thôi, không có người nào chết hết. Mà người thế gian chỉ nhìn cái bề ngoài và không biết cái thực chất của bên trong, rồi đâm la muốn binh vực. Rồi bây giờ chúng ta lấy cái gì chứng minh? Bây giờ tôi binh vực cái này để tôi cứu cái kia, mà rốt cuộc rồi tôi cũng chết, hỏi cho tôi cứu được ai? Đó. Cho nên Thượng Đế thấy rằng con ngài là phần hồn chứ không phải thể xác, cho nên ngài đã lo về phần hồn để cho con ngài tiến và dũng tiến hơn. Gặp những cảnh ngộ chấn động đau thương như vậy nó mới thức, và sau cái thức đó nó lại đẹp đẽ lên, tươi sáng lên, dũng mãnh hơn. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng trong cái cuộc đời mấy chục năm mà cái tâm hồn chúng ta được vững hơn con chúng ta là nhờ cái gì? Nhờ cái sự vầy xéo của cảnh đời, và nó cho chúng ta vững hơn. Thì cái cuộc chiến tranh kia cũng vậy, cái cuộc đại tạo của càn khôn vũ trụ cũng vậy, nó phải đụng va chạm rồi nó mới tiến qua. Còn cái phần kêu bằng thực thi không đúng đường lối của Thượng Đế thì tại sao ai bỏ tù họ? Vì họ vung bồi sự tâm tối thay vì sự sáng suốt, thì họ tự giam họ mà thôi. Chứ Thượng Đế luôn luôn đại từ bi và không giam ai hết. Cho nên chúng ta có thể làm sai trong một phút, rồi chúng ta sẽ sai mãi mãi hoài hoài. Cho nên chúng ta tu, chúng ta thấy rõ sự sai của chúng ta, và chúng ta vun bồi sự sáng suốt, thì chúng ta sẽ tiến hóa trong cái sự trung dung sáng suốt mãi mãi. Cho nên cái sự thưởng phạt là do hành giả mà thôi. Cho nên một người nào mà thức tâm thì Thượng Đế cũng ban ơn, mà những người nào chưa thức tâm thì họ chọn con đường tối tâm, thì họ bị tự giam hãm họ trong A Tỳ địa ngục, chứ không có tiên triển nổi. Đó là tôi trả lời hết rồi chưa?
Về vấn đề gia đình có được không ạ?
Dạ. Được chứ, cái gì cũng được.
Dạ thưa thầy, trước đây con có học mấy cái môn gọi là, ví dụ như là về tâm linh, về dịch học, cũng đã có lần đạt được những cái kết quả như là nghe được
một tiếng kèn mà nghe được tiếng khóc ở trong tiếng kèn đó, và dùng cái phương pháp tĩnh dịch và biết được một cái việc gì xảy ra như người chết. Và trước đấy là những cái năm chúng tôi dạy ở trường Võ Bị, Đà Lạt. Và đến khi di chuyển sang đây thì gia đình không đi hết được, còn hai đứa con, một đứa con ở lại bây giờ có tin tức và một đứa con không có tin tức. Thưa thầy, con đã dùng điện lực của người mà hình như là cũng hơi cạn. Thường thường thì vì bận nhiều việc không nạp được điện nhiều, cho nên phóng lường điện ra không kiếm thấy con ở Việt Nam. Hiện bây giờ thì có lẽ là cái khả năng tu luyện còn non yếu quá, không đạt được cái mức tìm được đứa con đó. Nhưng mà thưa thầy, về sau nếu mà dùng cái phương pháp vô vi này có thể kiếm thấy, nếu nó chết hoặc là sống có thể biết
nó
được
không? Có khó khăn khi mà ông đạt được thanh tịnh rồi á, thì con nó phải trình diễn với mình. Thì nó ở trong cái thể chất nào thì nó xuất hiện theo cái thể chất đó trong cái giờ mình thiền. Thì rõ ràng y như vậy, phải hiểu hết tất cả những chuyện của mình. Bây giờ hồi trước là ông tính cái quẻ dịch là cũng lấy cái ngũ hành mà tính mà thôi. Đó. Thì bây giờ ông điêu luyện cho cái ngũ hành nó càng ngày càng ổn định. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, thì cái minh cảnh đài nó mở. Thì ông ngồi đó ông dồn thì ông thấy nó đâu rồi. Bởi vì cái sự liên hệ giữa ông và nó không bao giờ cắt đứt. Không có ai cắt đứt nổi. Thì nó ở trong cái hình phạt nào hay nó được cứu rỗi thì nó sẽ trình diễn trước mắt mình. Cho nên cái pháp này nó lại càng rõ hơn và nó biết những chuyện gì nó cần giải quyết. Nhưng mà không có được giải quyết cho người khác. Nếu giải quyết người khác á, là lấy đạo tạo đời thì sự tâm tối nó sẽ đến. Tại sao? Khi mà mình nói như vậy, cái đó tôi bị rồi tôi mới nói. Trước kia những người đi thi này khi cái nợ muốn làm gì tới hỏi tôi nói là trúc. Tôi không cần suy nghĩ nhưng tôi nói trúc. Thì lúc đó càng ngày càng đông người. Nó tới thì cả ngày tới tối tôi chỉ phục vụ cái giới đó thôi. Tôi không có thăng hoa lên được. Cho nên tôi khuyên những người làm học cái pháp này sẽ thấy nhiều chuyện. Nhưng mà cái chuyện đó để biết chuyện của mình và tự tu mà thôi. Còn nếu phục vụ cho người khác thì họ sẽ lôi tới, rồi lúc đó là mình không tiến nổi. Rồi mình chỉ ở trong cái cảnh đó thôi. Đó, tôi bị một thời gian rồi.
Hôm nay con xin thầy dạy cho chúng con cách phân biệt điểm của bề trên giáng xuống để dạy chúng con và điểm của ma xuống để dụ dỗ chúng con.
Đó. Cái phần của bề trên xuống là nó không có nhập trong cơ thể và nó không có điều khiển mình được. Phần bề trên xuống là lúc nào mình cũng tỉnh táo và mình sáng suốt thêm trong lúc mình nói chuyện. Thì hiện tại bây giờ mọi người đều có điểm của Thượng Đế hết chứ không phải không có. Nhưng mà phủ nhận là bởi tôi không thấy. Hỏi cho mỗi người, một người mà thông minh kia, làm sao họ lại có cái đầu óc mắt mũi tai miệng như tôi mà họ thông minh hơn tôi? Nó có cái gì chiếu nó? Mà cái ông kia mặt mày khôi ngô vậy, tại sao lại ông lôi thôi? Có cái gì che nó? Đó. Cho nên nó đạt được cái sáng suốt là do cái hào quang của bề trên. Và cái tâm của nó mở chừng nào thì nó đón nhận sự sáng suốt đó. Thì tự nhiên cái thức giữa đêm mà thấy rõ rằng tôi được hiểu cái chuyện này. Mà hồi trước tôi không hiểu. Đó là bài trên chuyển giải. Còn cái ma quỷ vô thì ràng buộc mình vô trong khuôn khổ. Nhất định là nó phỉnh rịnh khép mình vô trong cái khuôn khổ đó là mình kẹt. Cái đó là bàn môn tả đạo. Hay là làm phép lạ, phép màu cho mình thấy. Nó hiện ra cũng như ông Phật, hiện ra cũng như ông tiên trước mắt, làm như ảo thuật cho mình thấy để mình bái phục. Và nó nói những cái chuyện trong gia đình mình rất rõ để mình bái phục. Tại vì mình chưa hiểu rằng ở trong nguyên lý của ngũ hành sanh khắc mà thôi. Nó nói đi nói lại cũng trong cái giới đó, nó còn kẹt trong cái ngũ hành sanh khắc. Cho nó không được siêu diệu và chiếu sự sáng suốt cho mọi nơi mọi giới. Nó không có phân thân làm việc cho toàn cầu được. Thì cái phần đó không bao giờ có thanh, nhưng mà nó chủ trị trong một khối đó thôi. Đó là kêu bằng bàn môn tả đạo. Cho nên đã xuất hiện rồi, các càn khôn vũ trụ bây giờ đã xuất hiện bàn môn tả đạo rất nhiều. Ngay Việt Nam, ngay đất Mỹ, ngay Canada, bên Pháp cũng có rất nhiều. cứ củng cố thì không chịu cởi mở khai triển, rồi đâm ra thù hận lẫn nhau, hô tu mà thiếu tu là ở chỗ đó. Cho nên những bạn vô vi phải lưu ý về cái đường đó, mà chúng ta tu đây là tự thức và tự khai triển lên mình thôi, không nhờ sự hỗ trợ nào mà điều khiển chúng ta không được. Một sự sáng suốt kia đương nhiên của đấng tạo hóa, nếu chúng ta vun bồi sáng suốt, chúng ta sẽ được sáng suốt thêm, thì bề trên sẵn chí cho chúng ta rồi. Thì phân rất rõ ràng, đừng xin sự hộ độ của Thượng Đế, đừng xin sự hộ độ của Quan Âm là bị gạt. Bởi vì con ma nó có thể thuyết lý Quan Âm, con quỷ nó có thể thuyết lý Chúa cũng được, nó giả tạo. Cho nên Chúa cũng dặn không nên đi sai được, và phải nhớ rằng ta là con của Ngài, chúng ta mới đi tới được. Và xin cứu độ là chúng ta bị kẹt, cầu xin nhiều chừng nào là bị ngoại xâm chừng nấy. Bởi vì trần trượt nó xâm chiếm lỗ chân lông con người vô cùng, và trong cái thức của con người cũng bị xâm chiếm luôn. Cho nên chúng ta tu, chúng ta hiểu rằng cái vốn của mình phải giữ là sự sáng suốt để mình đi tới. Cho nên nhận định sự thanh nhẹ mà thôi, còn sự trần trượt mà rờ mó được trong thể xác chúng ta đều là tà hết.
Kính thưa Thầy, trong cái vấn đề tu luyện học đạo, Thầy luôn luôn nhắc đến cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, và cái nguyên lý đó vô cùng quan trọng. Con đã cố gắng thực hành cái nguyên lý đó, và bây giờ hiện tại con thấy cái này đem ra để trình bày cho các bạn và Thầy giải đáp giùm, là khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có lúc con niệm thì con quả tình là lúc đầu thì nghe một cái cách nhẹ trong cái đầu mình trải qua trạng thái đó. Bây giờ mình niệm đến cái giai đoạn mình trải qua cái giai đoạn là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên ở trong cái bộ đầu mình nó nghe như là một cái tiếng chuông mà nó ngân ra. Như vậy cái đó là như thế nào hả?
Cái đó là nó đang mở trên cái thức của bộ óc. Bởi vì bộ óc mình lớn rộng, cái Nam Mô A Di Đà Phật này là để đánh đổ và mở cái những trần trượt mà từ bao nhiêu kiếp mình đã thâu thập vô trong cái khối óc của mình. Rồi bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó sẽ mở hết chừng nào thì thấy nó rõ ràng chừng đấy. Cho nó sẽ mở tới vô cùng, bởi vì trong cơ tạng chiếu thiên địa này nó nhiều lắm, không phải là một phạm vi eo hẹp như ý chúng ta muốn niệm một tiếng hai tiếng được không. Cho nên từ hồi nào giờ chúng ta đã thâu thập cái trần trượt vô quá nhiều, rồi bây giờ chúng ta cho mỗi tế bào phải ý thức được là nguyên căn của nó là nằm ở trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là lửa, mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Mỗi cái đơn vị phải trở về vị trí của họ, thì lúc đó chủ nhân âm mới, phần hồn mới chuyển đồng thanh tương ứng mà đồng khí tương cầu. Thành ra nó phải mở từ thức. Cho nên ta nói pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Đây rồi mở huệ can, mình hiểu rõ bớt sân. Cái huệ can chưa mở, con người còn sân. Thấy không? Rồi cái huệ phổi nó mở thì thấy màu sắc tươi đẹp, hết còn u ám. Đó. Rồi các màu, các tạng đều có các màu, nó mở hết. Thì mới biến thành ngũ sắc ngũ quan, và quyền sắc quyền quan là ở chỗ đó. Đó, cho nên phải mở, nó đang lên trên đường mở đó, rồi nó sẽ đổi tiếng tương nay mai.
Tam, vài tháng trước á thì tự nhiên lúc mà con đang làm pháp luân thường chuyển này kia thì con nghe cái mùi hương trầm, và tới bây giờ cũng còn đôi khi đang làm pháp luân thì cũng còn nghe, nhưng mà con hiểu cái mùi hương trầm đó có phải là do trược điển của trong người mình đã thoát ra hay không?
Không, cái mùi hương trầm đó là do cái tiền kiếp mình đã giữ qua những cuộc tu đó thôi. Nhưng mà nó mở đây rồi một thời gian nó hết. Cứ ráng làm nữa, làm pháp luân nữa rồi nó sẽ hết. Cái đó phần thanh nhẹ không sao. À, kiếp trước cũng đã có tu chùa nó phải vậy. À, thì câu
tới đây con nhớ lại cái câu của ông sách kia. Ông nói rằng tất cả cái vấn đề căn bản của con người tại thế là to be or not to be, hữu hay là vô. Cái đó là vấn đề. Mà sự thật ra cho đến ngày nay nhập thiền theo phương pháp vô vi con mở được một phần là cái câu của ông Sách kia, có lẽ phải đổi lại là to be and not to be, that situation, hữu và vô là một. Đấy là vấn đề của chương trình
đó. Sau này về vô vi là đúng theo thực trạng của vô vi, là lấy cái vô vi và phối hợp trong cái ý lý hay vô cùng. Nhưng mà những người tu thiền về vô vi, mà những người bác sĩ mà nghiên cứu gia mà thực hành về vô vi rồi, họ sẽ chế ra những cái máy để đo lường rất hay. Mà trong lúc đó họ thấy và về họ vẽ lại và họ sẽ làm được. Vì con người vô vi là con người khám phá những sự vô cùng tận của bên trên siêu văn minh, siêu phàm, chứ không phải là đi trong cái vật chất và trong cái chỗ kẹt siêu hiện tại. Cho nên nó là siêu hình luôn. Cho nên cái phương pháp công phu vô vi nên phổ biến vô trong đó. Rồi từ những vị đó nó có một bộ óc khác thường hơn người thường, thì từ đó nó trở về cái siêu nữa, thì nó thấy từ cái vô hình chuyển hóa xuống cho tất cả hữu hình. Thì những cái chuyện tinh vi, bây giờ điện, khoa học về điện nó đã tiến triển rồi, rồi một thời gian sau nó sẽ thu ngắn hơn nữa, và nó sẽ sử dụng về điện để cảm thông mọi sự việc, và nó thấy rõ và đo lường cũng sẽ chụp được linh hồn của con người, không có khó khăn. Cho tôi thấy tương lai không có khó khăn. Mà nếu trong cái giới bác học và những người nghiên cứu ở đây mà chịu thực hiện cái phương tiện này, tôi thấy họ sẽ đi tới đích rõ ràng hơn và thí nghiệm rõ ràng hơn về cái hệ thống thần kinh hơn, bất cứ cái não trí, bất cứ cái gì họ phân rất rõ ràng, thấy rõ và họ đi trong đó. Chứ mình thấy cái đầu này có chút xíu cho chúng ta đi bao nhiêu năm cũng đi chơi trong này, không nó có đi ra ngoài lớn vô cùng. Nhưng mà thấy giờ có anh chút gì lớn vô cùng, nhiều cảnh đẹp lắm, nhiều cảnh tốt ghê lắm. Mà có thể rằng mình có thể nói là tôi mới đem về đóng góp cho khoa học, nhưng mà bây giờ trình độ người ta chưa tới. Mà nếu người ta đồng thiền thì đó tương ngộ đó, họ mặc sức là lấy, chắc họ cũng thèm lấy nữa là khác. Họ thấy còn thấp, họ còn phải đi cao hơn, cái kịp thời hơn. Tôi cũng rất vui mừng, hoan hỷ được đến đây một lần chót trong cái cuộc du hành các bạn đạo để thăm các bạn, và được tiếp diện kiến những vị bạn đạo mới vô để tập thiền. Nhân dịp này tôi xin cảm ơn gia đình anh Lạc đã phát tâm rất nhiều và đưa ra một căn nhà để giúp đỡ cho mọi người được có cơ hội tề tụ và nghiên cứu về cái pháp thiền. Sự phát tâm đó đầy trên chính, và riêng tôi cảm ơn rất nhiều về gia đình cô anh Lạc đã thực hiện và muốn đóng góp những gì ở tương lai quý báu hơn cho chúng sanh cũng như mọi người chúng ta Việt Nam ở tương lai sẽ được học thêm. Nơi cái ý chí và sự đóng góp tốt đó sẽ tề tụ đông hơn ở kỳ tới, như chúng ta có cơ duyên được tai ngộ. Cảm ơn rất nhiều các bạn sư hiện diện của các bạn hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, và tôi sẽ cầu xin bên trên để chuyển xuống và chứng minh cho cái bàn thờ hiện tại. Tại sao phải lập cái bàn thờ dùng kiến như thế đó? Vì bàn môn đã xuất hiện, không nên để hình nộm. Hình nộm thì nó có thể mượn cái hình nộm và nó xuống xưng danh Ta Đà là Quan Thánh. Còn để miếng kiến như thế đó để làm gì? Trên thì chúng ta thờ phần thanh điển từ bên ngoài chí diệu vô trầm, thì cái chuyện chân chánh mới được trụ giải, còn cái chuyện tà thì không có đến được. Còn ở dưới là bàn thờ tổ tiên là ông bà, thì những phần mà ngày giỗ ngày kỷ chúng ta tưởng tới ông bà mới được đến, còn bình thường tà ma không được xác nhập vô đó. Vì đó là chúng ta mượn cái điểm thiên điên chân thật, và cái chân tâm chúng ta hướng thẳng về những vị mà chúng ta kính mến, thì hướng thẳng vô kiến đó, nhưng mà thẳng về bên trên, nơi xuất phát
của chân tâm những người nào muốn chiếu hóa trong gia đình này, thì lúc đó mới thấy rằng cái sự văn minh và cái sự sống động của tâm linh còn mãi mãi không bị diệt như người đời mong muốn và làm ảo thuật để gạt lẫn nhau. Ở đây không có, chủ nhà có chân tâm thì có thường độ, mà chủ nhà không vun bồi chân tâm thì không được sự thường độ đó. Cho nên sự công bằng nó sẽ về với cái người mà bằng lòng hướng thượng. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu
cái cụ có cái phần đặc biệt để kính thưa thầy, kính thưa gia chủ, tôi có thể ngồi lại nữa hay là tôi phải đi ra ngoài?
Dạ không khỏi, bởi vì đây là tất cả là về phần thanh điển của gia chủ vậy thôi, chứ không có dính dấp gì những người ở ngoài. Bởi vì cái trọng tâm của người hướng thượng thì bề trên chiếu thôi.
Dạ.
Còn nếu mà cụ ngồi đó, cụ có hảo tâm đóng góp thì cụ nhắm mắt chút. Cái phần đó
dạ.
cũng là mình thấy sống trong cái hòa đồng thương yêu xây dựng thôi, không
dạ.
có cái gì khác.
Dạ.
Kính thầy, từ tâm.
Kính thưa thầy, nhờ thầy giảng nghĩa cho con hào quang là gì, cấu tạo hào quang và ích lợi của hào quang. Đa số các bạn đạo ở đây thường thường nói là thầy hào quang sáng chói, như vậy làm cách nào để có thể nhìn và biết được hào quang đó?
Bởi vì cái hào quang á, nó thuộc về chấn động lực siêu, không phải chấn động lực hữu hình hữu ngoại tại thế gian. Cho nên cái thần thức của người được mở về siêu giới thì mới ngộ cái hào quang đó, cũng như hào quang của Thượng Đế đã ban rải chúng sanh từ trong hơi thở luân lưu trong tế bào của họ mà họ còn chưa thấy hào quang của Thượng Đế. Cha mẹ họ đã truyền cảm cho cái thể xác họ nhưng mà họ cũng quên luôn. Vì sao? Họ thiếu tỉnh thức, họ chưa mở, họ chưa thấy cái sự quý giá của cha mẹ họ thế thiên hành đạo để dẫn giảng tâm linh. Đó cũng là hào quang vô cùng. Cho nên muốn thấy hào quang phải thực hiện thiền, và để thấy rõ nguyên lai hào quang ở đâu, trong ta mà ra, trong không mà có. Hỏi trong ta mà ra, trong không mà có, ông này ông nói bậy. Bởi vì nếu người ta không tu, không tập trung chấn động lực, làm sao họ thấy được cái hào quang? Mà nếu loài người không có khối óc, làm sao nhận định được hào quang? Trong lúc nhắm mắt thấy ánh sáng vô cùng tận, ánh sáng không thể đo lường được, mới kêu đó là hào quang. Tự họ phát khởi ra cái câu nói kêu bằng hào quang, trong họ ra, trong nhân gian ra xác nhận hào quang, trong nhân gian ra xác nhận ông trời, trong nhân gian ra xác nhận ông trời. Thấy rõ chưa? Nếu con người không có khối óc, không có sự đó, và chúng ta không có bận tâm đến đây bàn luận việc đó, cho nên khối óc con người là quan trọng. Mỗi người chúng ta đều có khối óc, có thanh điển, và trụ nó là thành hào quang sáng suốt. Cho nên thiền mới thấy rõ hào quang. Cho nên những người ở bề trên xuống nói rằng văn chương không có thể chứa đựng được những lời ta văn giải, và ngộ nhận cho ta là khùng. Bề trên luôn luôn xuống cơ bút cũng nói như vậy, thấy không? Cho nên không chấp, vì trình độ nó mới tới đó mà thôi. Muốn thấy rõ trình độ hào quang, chúng ta phải mở thần thức của chúng ta mới nhận định được trình độ hào quang, và chúng ta có hào quang. Cho nên trong ta có, không nên bận tâm đi tìm hào quang mà bận rộn rồi tu không được. Hỏi chứ bây giờ chúng ta dòm ra đây, chúng ta thấy hoa quả dạng vật xanh đỏ tím vàng đủ thứ, cái tâm này nó có không? Nó không có làm sao nó ứng? Mà kêu nhắm mắt thì không thấy, là tại vì không định. Mà định rồi nhắm mắt thì thấy. Cho nên người tu tại sao nó lại không xem cinema 6-7 màu cho nó đẹp, hay xem cây xem cỏ cho đẹp lên, nó ngồi nó thích nhắm mắt? Bởi vì nó thấy, nó thấy cái đó nó không có nói được. Cho nên hồi xưa Đức Phật ngồi nhắm mắt, có ông Phật nào mở mắt cao cáo đâu, ông thấy cái gì ông mới nhắm mắt chứ, ông đâu có thằng điên, phải không?
ông nhắm mắt để ông thấy cái gì. Cho nên chúng ta tu đây nhắm mắt để thấy cái gì trong cái nội thức của chúng ta. Cho nên trong đó các bạn sẽ tìm ra hào quang dễ hơn. Chỉ có một ly là tới, nhưng mà một ly đó khó bước qua, đi vô trong một chút là tới. Cho nên người tu về vô vi càng tu họ càng không muốn cảnh đạt, cảnh động loạn. Tại sao? Vừa học qua một khóa nội thức và tiến tới vô cùng thì họ phải đi vô và đi lên, nó mới tới, nó mới mau hơn. Thì bây giờ các bạn thấy máy bay hồi trước 747 nó bay dữ lắm, bây giờ cong cọt nó bay hơn, nó bay thẳng suốt lên cho nó đâu có đi đâu, rồi nó xuống là tới. Lên cao chừng nào thì nó gần chừng đấy, mà nó bay ngang chừng nào nó thấy xa chừng đấy. Thấy rõ chưa? Bây giờ chúng ta tu ngay trung tâm sinh lực của cơ thể để hòa hợp với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, thì thấy tất cả chứ bận rộn chi mà thấy ông An bên chi. Ngồi đây thiền nó có thấy có hai cặp vợ chồng mới họ làm gì chứ, mình phải đi thẳng tới kia, phải không? Rồi sẽ thấy được nhất ly thông là vạn lý minh. Trong một thức khai thông thì vạn thức tiến triển, lo chi bận tâm chi cho Phật khổ à. Cho nên trụ trong đó mới biến đổi cái tình cảnh hiện tại, và trụ trong đó mới xây dựng được những cơ cấu tốt đẹp cho nhân sinh ở tương lai. Và những vị đó sẽ là toàn là những vị trí thức ăn học chuyên môn giỏi, và sẽ giỏi hơn nữa nếu thiền trật tự bảo đảm cho không có bị thất bại.
Thưa thầy, cho con xin phép được hỏi, lúc thời gian đầu á con thiền thì đêm nào con cũng dậy đều hết, nhưng mà sau thời gian gần đây khoảng mới hơn 2 tháng là không cách gì mà con dậy được lúc nửa đêm hết, và lúc nào cũng ngủ thường ngủ quên.
Cái đó là bị bằng ngày đã lo thiền và lúc nào rảnh cũng thiền, thành ra nó đã thiền nhiều thì tự nhiên cái đêm khuya nó giải bớt đi. Nó cũng phải một phần hỗ trợ cho cơ thể được khỏe mạnh nó mới thiền được. Cho nên không nên bắt buộc cái cơ thể làm việc quá lố thì nó phải nghỉ. Cái đó là phải cho nó nghỉ. Cái đó là tại ban ngày đã thiền nhiều thì ban đêm nó phải giảm, tự nhiên nó vậy. Rồi chừng nào khai thông hết rồi mới kêu bằng thiền 24/24, là không phải đem thể xác thiền, thiền trong ý chí, thiền trong sự khai triển vô cùng của tâm linh. Nằm ngủ vẫn thiền, lúc đó khác.
Dạ thưa ông Tám, dạ hồi có một lần con nằm mơ, trong giấc mơ đó có một người đến xin con một lón ngón tay, không muốn chặt một lón ngón tay của con để mà cho người con trai của họ, nhưng con hoàn toàn từ chối. Con rất sợ sệt, từ chối trong giấc mơ đó. Giờ khi con tỉnh dậy thì con rất là hối hận, tại vì nếu mình cho thì nó chỉ là một giấc mơ thôi. Mình tỉnh dậy thì vẫn còn 5 bàn ngón tay đây, không có mất mát gì cả. Nhưng con không hiểu tại sao con không suy xét được điều đó trong cái cơn mơ đó.
Trong cái cơn mơ đó là nhắc lại cái chuyện tiền kiếp của mình mà thôi. Nhắc lại cái tâm linh cố chấp của tiền kiếp mà thôi, chứ không phải bây giờ. Nhắc lại vậy thôi, chứ không phải một chuyện bây giờ. Cho nên mình tu đây rồi sẽ phá cái cố chấp đó. Thể xác này không phải của ta. Bởi vì nhờ cái đó mình mới thức rằng ăn năn nó ồ, tại lúc đó tại sao tôi không bố thí như họ. Là mình mới xét rằng cái tiền kiếp mình có cái tánh đó. Bây giờ mình ăn năn và mình sẽ nguyện bố thí nhiều hơn khi tôi có điển. Thấy chưa? Cái đó quan trọng hơn cái thể chất.
Thầy, con xin thầy giải đáp cho con một cái chuyện thắc mắc. Là từ khi con sang nước Mỹ này, con có giấu mẹ con một chuyện ở Việt Nam. Nhưng mà con biết rằng khi mà con dối á, mẹ con vui, mà con nói sự thật á thì mẹ con buồn. Nhưng mà sự thật đó á thì bạn bè có cho mẹ con biết, nhưng mà mẹ con mỗi lần con được thơ á, mẹ con giữ con phải cho mẹ con biết sự thật. bây giờ con có nên nói cái chuyện thật thế cho mẹ con biết không?
Tôi thấy bầu trời thế giới không có gì giấu được hết. Khi mà giấu là dối lòng mình. Con sự thật rồi đâu cũng vào đây, hiểu chưa? Nhiều người không hiểu, giấu mẹ cũng là phạm tội. Bởi vì cái nghiệp của người, người phải giải. Mà nếu chúng ta giấu, mình không giải được. Cho nên phải có sự thật thà. Từ trên cho tới dưới đều khuyên nhủ chúng sanh phải thật thà. Chúng ta làm trong việc thật thà, không hại, không hại. Căn nào quả nấy, có hết. Cho nên không ôm lấy cái nghiệp của người khác mà mình đau khổ và không giải quyết được. Cho nên không bằng sự thật. Mà sau người ta hiểu được sự thật thì họ lại dũng hơn. Nhờ cái sự thật đó họ mới dũng tiến. Họ cam chịu để dũng tiến. Thì chúng ta mới là xứng đáng là người con hiếu thảo. Chứ cứ ôm lấy mình đâu có khả năng đâu.
Cho nên chỉ phải hiểu vấn đề đó một chút. Cần sự thật thà. Thiếu thật thà là thuộc về bất hiếu là gì? Chính như thầy, con nhà các pháp này mà đi qua những cái lời thầy dạy, nó có nhiều khi nó phá chấp mà nó đập vào tâm tư con bắt buộc con phải tu. Con tu ra con hiểu cái lời của thầy nói. Thì hôm nay con đã, những cái lời của thầy nói ngày xưa con cho là nghịch lý, thì hôm nay con đã không hiểu hoàn toàn. Cái thầy gần đây thầy thường nói rằng bạn tu thời gian sau bạn không còn thở nữa, bạn không thích bằng không khí mà bạn thích bằng ánh sáng. Như vậy cái người tu vậy đến cái giai đoạn nào mới có thể hít bằng ánh sáng được? Phải mở huệ nhãn ra mới hít bằng ánh sáng, hay là đạt đến cái giai đoạn
mở bộ đầu? Mở bộ đầu là cái ý mình muốn chuyển pháp luân thì tự nhiên cái bụng nó đầy, không cần lỗ mũi hít cho mệt. Cái giai đoạn đó nó hơi cao một chút, bây giờ không làm được, sau này sẽ làm được. Với dùng ý là nó phải chuyển, dùng pháp luân là nó phải vô, mà vô trong cái nhẹ nhàng tuần tự. Mà đó là ánh sáng, không phải còn hơi nữa. Cái hơi không cần thiết,
những lực nó không cần thiết.
Kính thưa thầy, cái mục đích của người tu đó là để mình thoát khỏi luân hồi tại thế. Vì mình đã chán cái thất tình lục dục, mình đã chán hết cả cái cuộc đời này, mình mới đi tìm cái sự tu để thoát khỏi cái sự luân hồi tại thế. Thì con được đọc ở trong một cuốn sách, muốn thoát khỏi cái luân hồi tại thế đó thì mình phải kết được cái nhị sát thân, có nghĩa là cái thánh thai. Theo thầy, cái điều đó có phải không?
Cho nên con người ở thế gian
muốn tu giải thoát và tránh luân hồi thì chúng ta phải hiểu rõ rằng tại sao phải luân hồi, mà lý do gì kêu bằng giải thoát. Giải thoát là sáng suốt, mà luân hồi là phải tâm tối. Cầu sinh luân hồi đó là tâm tối. Còn chúng ta tu đây ý thức mỗi đêm mỗi công phu để giải tỏa những sự trượt ô trong cơ tạng và trong lý trí của chúng ta, thì chúng ta thực hiện giải thoát mỗi đêm. Mỗi phút công phu là ý chí giải thoát. Nhưng mà sau cái giải thoát được rồi, chúng ta phải hòa tan với cái những cái mà chúng ta cho là chán chê. Vì sao? Khi chúng ta thấy sáng suốt rồi, chúng ta thấy được trước kia tôi bị tâm tối, tôi mới là chán chê. Bây giờ tôi nên hòa đồng. Tại sao? Cái lý do gì buộc tôi phải hòa đồng? Thượng Đế đã và đang hòa đồng với côn trùng vạn vật tại thế để dẫn tiến nó. Ngày đây tôi thành đạo, tôi phải làm cái gì? Bắt buộc tôi phải hòa đồng theo chiều hướng của Ngài để dẫn tiến tâm linh. Đó, thì lúc đó mới thật sự phá mê phá chấp và thật sự chứng nghiệm mình đã được giải thoát. Dù xuống địa ngục đi nữa, tâm tư cũng là giải thoát. Và lên thiên đàng đi nữa cũng là tâm tư giải thoát. Cho nên hòa tan trong nội mọi nơi mọi giới, và để tiến tới hư không đại định mới thấy rằng Thượng Đế đã làm việc vô cùng mà người đời đã phản lại Ngài. Nhưng mà Ngài mới thầm tiến trong tâm thức của mọi người, mọi sinh linh tại thế. Cho nên thật sự là đại từ bi. Còn Phật chỉ có từ bi thôi. Thượng Đế mà là đại từ bi. Còn
gia nhập trong côn trùng để làm việc. Vũ lực qua sanh của Đông Phân cũng là thân đế quán chiếu, mới thật sự là đấng.
Vậy thưa thầy, tôi muốn hỏi qua quá trình tu của thầy, qua những giai đoạn dũng của thầy, thầy đã được những kết quả gì mà thầy thấy được?
Cái quá trình tôi đã nói hết, có nhiều cuốn băng đã ghi chép, nhưng mà bữa nay tôi sơ lược chút đỉnh. Vì trước kia
tôi có cái bệnh muốn tự tử chết cho rồi, chán đời như anh kia vừa hỏi. Cái gì tôi thấy cũng chán, không thích thích nữa. Tôi chỉ biết tìm một đường tự giải thoát mà thôi. Tôi muốn chết thì chết, tôi thấy nó thế nào. Và tôi đã quy định cho phận vận mạng của tôi là lên nằm ở trên biên hòa, một cái chỗ mà ta thường đi chơi cái miếng đá về ra đó, chỗ đó tôi trải miếng ra nằm đó, tôi uống thuốc ngủ của tôi còn cái hồn. Nếu làm con người đi ăn đi chơi ăn ngủ ỉa tham sân si hỉ nộ ái ố vô lý, học hỏi để làm gì, tôi thấy không có nghĩa lý gì đối với tôi nữa. Vì cái phần nào tôi cũng tham gia rồi, tôi thấy điều là xảo trá và dối lầm tự gạt mà thôi. Tôi chán chê cảnh đời, mà tôi muốn tìm sâu vô trong thực chất của tôi có cái gì. Rồi ông lên bà xuống chỗ nào tôi cũng đi hết, tôi tìm hết, không có cái chỗ nào giúp đỡ tôi được. Các tôn giáo tôi cũng nghe, cũng đi tới nghe rồi tôi cũng chán nản, không thích. Cho nên sau này vì cái tánh sân hận của tôi làm cho cái tim tôi nó lớn và phung phí thì giờ để suy nghĩ những chuyện bất chánh quá nhiều, cái thận tôi nó suy, tôi bị đau lưng, tôi bị đau tim. Rồi sau tôi gặp được cái pháp này, tôi thấy cái tim tôi càng ngày càng ổn định và không sợ sệt như trước, và không nghĩ cái chuyện kêu bằng từ bỏ ra đi nữa, mà thấy hâm sống trở lộn lại. Và cái lưng tôi được chữa trị với cái pháp luân thường chuyển, mà tôi nghe rõ, cái lưng tôi nghe nó kêu cộp cộp rõ ràng. Thì đêm đó tôi không còn nhức lưng, tôi thấy tôi có sự chứng nghiệm quá biết, quá quý giá. Tôi mới nguyện rằng trong thâm tâm tôi, bởi vì hồi đó gia đình cô lập, không ai thích tôi tu cái môn pháp này, thành ra tôi mới nguyện tôi sẽ công hiến cho mọi người để cho họ ngừa bệnh và trị bệnh bằng cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định. Thì ngày nay tôi cũng không ngờ được bao nhiêu người đến nghiên cứu, đồng nghiên cứu với tôi và thực hành với tôi trong mỗi đêm khuya thanh vắng. Và đối với phần hồn của tôi thì tôi thấy hoàn toàn tôi được nhẹ nhàng, không bị bận rộn như xưa nữa. Thì những sự sáng suốt về liên tục và những sự học hỏi ở cõi vô hình cũng như cõi hữu hình càng ngày càng gia tăng và giáo dục cho tôi còn tiến, càng tiến và càng tinh tấn hơn. Cũng như các bạn đối diện với tôi, không bao giờ tôi dám nói làm thầy các bạn, nhưng mà tôi nói rằng học hỏi nơi các bạn. Có câu hỏi của các bạn, tôi mới tìm ra một phương hướng đi chung giữa các bạn và chúng tôi. Cho nên sự sáng suốt đó, người đầu tiên là tôi phải học. Nhờ đó tôi được thăng hoa, tôi được sáng suốt. Những sự kinh nghiệm đơn giản trước mắt các bạn như thế đó. Cho nên những câu hỏi và những lời thắc mắc của các bạn về với tôi rất cảm ơn. Và tôi đã được học hỏi rất nhiều, kể cả đêm thanh vắng. Thì cái bệnh và trong cái thể tạng của tôi ngày càng được khỏe mạnh. Và tôi thấy rằng với cái tuổi tác 59 tuổi của tôi, những người bạn ở tại thế đồng tuổi với tôi thấy họ già hơn tôi nhiều và khổ tâm hơn tôi nhiều. Tôi thấy được nhẹ nhàng nhờ cái pháp này, và nó đưa cho tôi đến cái dũng tâm. Dù tình thế ở thế gian đưa tôi đến đâu nữa, tâm tôi lúc nào cũng thấy thanh nhẹ. Vì tôi thấy tôi ở trong cái tâm thức lấy trời làm nhà và lấy đất làm giường, thì không bao giờ tôi còn sự đau khổ nhầm lẫn trong nhân gian nữa.
tôi được nảy cái ý thức đó quý báu vô cùng. Cho nên tôi ở Việt Nam được đi cải tạo, được đi kinh tế mới, nhưng vẫn vui vẻ, không có bao giờ có sự buồn tuổi. Cho nên nhiều người ở Việt Nam ra nói là lúc này sao ông ốm hơn lúc ông ở Việt Nam. Lúc ở Việt Nam tôi còn mập khỏe hơn ở đây. Bởi vì ra đây tôi nguyện đóng góp và tôi nguyện làm việc nhiều. Cho nên mỗi đêm có khi tôi làm việc tới 12 giờ khuya, rồi nằm ngủ một chút, 2 giờ khuya là tôi phải dậy phúc đáp những thơ thường. Và tôi phải làm việc về thiên liên, vì càng ngày càng đòi hỏi. Và để thực hiện cái đại nguyện của tôi thì bao nhiêu sự gian lao, dù có tiêu xác trong một phút, tôi cũng cứ việc làm. Bởi vì cái dũng trình tôi đã đặt vô đại nguyện thì tôi phải thực hành. Cho ngày nay được đối diện với các bạn đây, tôi thấy rất quý báu chúng ta được tái hội ở trong căn nhà eo hẹp đầy tình thương hương thượng. Thì tôi tin chắc rằng tương lai các bạn sẽ đi con đường tôi đã và đang đi, và chữa trị tâm linh của các bạn, đem lại thể xác cho các bạn được ổn định, và hành trình dũng tiến còn hơn tôi nữa.
Như vậy thì trên phần, trên đường đạo tu, trên đường tu của thầy, thì thầy đã đạt được những kết quả nào về phần linh hồn?
Phần linh hồn thì tôi có kết quả như tôi đã nói. Tôi phải làm việc hàng đêm, hàng giờ, hàng phút. Nếu mà tôi nói trưng bày đây thì đâu có bằng chứng cho bạn thấy được. Cho nên bạn tu đi rồi bạn sẽ gặp tôi. Hiểu chưa?
Để cho con hỏi thêm một câu hỏi chót. Như con có cái ý tưởng tượng là con có một cái ý nghĩ, mà ý nghĩ đó nó gây cho con một sự mâu thuẫn, là có lúc con nghĩ là tu thì thấy hay, mà con thấy nhiều lúc thấy tu mà mình thiếu đi học thì người thường người ta coi mình thường, hoặc là người ta cho mình là mình lười biếng, mình có thể người ta nghĩ là mình lười biếng, mình không chịu đi học để mình tu, hay là người ta cho mình là mình không học thì người ta cho mình là ít học. Vậy thưa thầy, theo thầy cho con biết là với cái sự mâu thuẫn đó, con có sự quyết định nào để cho đúng hơn?
Cái đó mâu thuẫn là tại vì bạn không ý thức được. Nếu mà tu cái pháp này á, như bạn phải thực hiện đời và đạo, phải đi học, mà phải nhận thức rằng tất cả những cái chiều hướng tiến hóa của xã hội hiện tại cũng do Thượng Đế an bài. Chúng ta nên vui để học và để tăng già sự sáng suốt kiến thiết cái tư tưởng thiếu kém của chúng ta. Rồi về chúng ta cũng thiệt trong đời đạo song tu. Cái pháp này nó là đời đạo song tu, không có khuyến khích một ai bỏ học, nhưng mà còn kêu người ta phải học nhiều để thấy sự tham sân chậm trễ của họ và thấy sự lầm lỗi của họ. Họ sẽ đóng góp nhiều cho xã hội ở tương lai.
Dạ bạch thầy, có nhiều bạn có ý nghĩ rằng muốn đoạn giao với mọi việc xung quanh, cũng như thầy đã từng làm ở trong quá khứ. Sau 7 tháng thầy thiền định, thầy đoạn giao tất cả bên ngoài, thầy được chứng quả, và họ ý định muốn làm như vậy. Thưa thầy, có phải thưa thầy có
không cần thiết trong giai đoạn này? Giai đoạn này đã mở rộng tâm thức của mọi người. Vì trước kia tôi cắt đứt điều thứ nhất, thân sinh tôi sắp chết, tôi muốn thực hiện xuất hồn để cứu độ ngài. Đó là cái hiếu của tôi. Cái thứ nhì, gia đình phản đối, tôi cần tù gắt để tôi thuyết phục những người trong gia đình. Thì hai điểm đó tôi đã thành công. Và điểm thứ ba, tôi thấy hồi tôi còn chưa tu, tôi thấy tôi đụng chạm với xã hội rất nhiều, và tôi cũng hòa cảm với xã hội rất nhiều. Nó gây sự ô trược cho tôi, thành cái thể chất tôi không được ổn định và sáng suốt. Cho nên tôi thực hiện để lập lại trật tự. Nhưng hậu tôi mới hòa cảm với xã hội. Sau một thời gian đó là tôi phải xuất thân hòa cảm với xã hội. Ở các giới, các nơi tôi đều đi hết. Và
tôi đi các nơi ô trược nhất tôi cũng tham gia để tôi coi là thế nào, cuộc thay đổi tôi thế nào, những sự ô trược nó khuyến rũ tôi không không, thì tôi mới thấy rằng vàng thiệt không sợ lửa, thanh lúc nào cũng là thanh. Cho nên bây giờ các bạn không nên học cái đường lối đó, vẫn đi làm, tới giờ thiền vẫn thiền, rồi từ từ đi tới. Vì sao? Vì đã có những cuốn băng dẫn tiến trong giờ mình thiền là phương tiện quý báu nhất. Trước kia tôi không có, bởi vì ông Tư là ông cũng sắp chết, tôi muốn làm sao học cho kịp trước khi ông chết. Cho nên tôi phải gạt bỏ tất cả, và tôi đã thấy được cái sự sáng suốt đó, cũng như các bạn thấy được sự sáng suốt của tôi bây giờ, muốn đi tới sự sáng suốt của tôi. Nhưng mà các bạn có âm thanh bên tai hàng đêm, không mắc ông Tâm, thì các bạn phải phục vụ đời đạo sung song tu cho nó xứng đáng. Còn tôi là tôi đi quá tắc trong thời gian đó, nhưng mà các bạn đã nếm đời nhiều bằng tôi đâu, tôi nếm nhiều quá tôi mới ăn năn hối cải và phải từ sửa, thấy không? Cho nên những người, những bạn nào phải tùy nghi phương tiện mà hành thiện, không nên làm quá và bức nha, bởi vì có cái phương pháp hỗ trợ hàng đêm bên tai mình và thức giác tâm linh của mình, nó sướng hơn hồi xưa nhiều. Hồi xưa không có đâu. Muốn nghe ông Tư nói mấy câu thì phải đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao, nghe rồi mà không có cái máy thâu, đi nửa đường nó quên mất tức quá, nhưng mà không dám trở lại, cũng phải lết bộ gì Chợ Lớn. Thì tôi có cái khổ công ở đó, thì ngày nào mà tôi đi xuống là phải đi Alera Tour, nghĩa là từ Chợ Lớn đi bộ xuống Đa Cao, từ Đa Cao lần đi bộ về Chợ Lớn. Bây giờ họ có cơ hội để dọn mình rồi, thì một ngày nào đó cái đại nguyện họ sẽ đạt thành, mà nó lại không có trở ngại nhiều hơn tôi. Vậy vấn đề kinh tế của Gia Cang không thiếu hụt, lúc đó họ có thực hành. Bây giờ dễ mà. Bây giờ những người tu ở đây á, nó sẽ tiết kiệm là nó không có động loạn nhiều. Bởi vì trước kia các bạn phải đi nhảy đầm, phải xài tiền, bây giờ nó không thèm cái đó thì trữ số tiền đó, sau này mình lập kế hoạch 5 năm thì để số tiền 5 năm ăn mà tu, không có gì đâu. Dễ quá.
Thưa thầy, hồi trước á, con không có biết về cái ý nghĩa của cái câu niệm mà Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà con thấy rằng con được thoát hai lần hai tai nạn nhờ con niệm Phật. Lần thứ nhất đó là con niệm Phật trước khi con xảy ra một tai nạn xe hơi, chỉ vài phút trước khi xảy ra tai nạn xe hơi và con đã thoát được cái tai nạn đó. Và lần thứ nhì là gần đây đó, con nằm mơ con thấy con có một tai nạn và con đã niệm Phật trong mơ, rồi vài ngày sau là con thoát được cái tai nạn đó. Vậy thì xin thầy cho con biết cái là tại sao khi nằm mơ mà niệm Phật cũng thoát được tai nạn ở ngoài đời.
Bởi vì cái thần thức nó đã hiểu được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, và nó trụ trong cái Nam Mô A Di Đà Phật, thì bất cứ cái tai nạn gì xảy đến nó chỉ niệm lục tự mà thôi. Đi từ đi thế gian lên tới thiên đàng, gặp những ma quỷ này kia nọ, chỉ sử dụng cái lục tự là giải tỏa tất cả. Như tôi đã thuật, trước kia tôi đi tới một cái bãi cát lớn rộng, thì tôi thấy có một ông mang áo mão và xách cái thương mà cứ chạy tới đâm tôi. Tôi quýnh rồi không biết làm gì, tôi chỉ nhớ cái Nam Mô Di Đà Phật mà tôi niệm chập, thì cái cây thương nó cũng tan và ông già nó cũng mất. Rồi tôi mới về, tôi thức giác rằng sao mà nó mạnh dữ vậy. Cái trường hợp đó mình phải biết học võ mình mới đỡ được, mà cây thương cứ đâm tới làm sao đỡ với cái Nam Mô Di Đà Phật. Rồi từ đó tôi mới tìm được cái luồng điển rõ rệt, cái luồng điển quy tụ để giải tỏa trực khí. Với cái sự mà người ta tới muốn hâm giết mình là toàn là trượt mà thôi, cái bệnh hoạn xâm vô cơ thể cũng là trượt mà thôi. Cho nên mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là giải tỏa tất cả cái trượt, dùng ý niệm không nó cũng thành đạo.
Dạ thưa thầy, theo như con nghĩ thì cái cơn khảo thí hiện giờ đang diễn ra khắp nơi, và thỉnh thoảng thầy thường hay nói là sẽ có một cuộc biến động rất lớn. Như vậy có phải là tới cái ngày mà phán xét không thầy?
Đúng, nó phải có cái ngày cuối cùng của sự phát triển về Phật chất. Nó phải có.
Nhưng mà đó là cái ngày giờ tôi không biết được, đó là quyền năng của Thượng Đế ngoài việc làm của chúng tôi. Tôi chỉ biết sửa tâm tu để ngày đó mình được thoát nạn mà thôi.
Con hỏi phải tham, nhưng mà thầy cho con hỏi một câu nữa.
Ừ.
Là trong sách ông Tư cũng thường hay nói là tới cái kỷ nguyên thánh đức á, là thầy ông Tư nói như vậy là về cái thể điển, là về cái vật chất, hay là còn những người nào sống sót không, hay là
vật
nói
chất,
về cái thể điển?
Về vật chất. Dạ. Về vật chất, nhưng mà cái địa hình ở đây, cái quả địa cầu này nó phải thay đổi.
Dạ.
Mà luôn cả không khí cũng phải thay đổi. Thì lúc đó chư tiên chư Phật phải trở lộn lại chỗ này để làm chủ.
Dạ. Dạ,
mà hạng nhất là trung tâm là Việt Nam. Thì tôi đi biết trong cái lúc mà Thượng Đế giảng những cái đó cho tôi biết, thì tôi chỉ biết bao nhiêu đó. Nhưng mà ngày giờ không cho tôi biết. Nếu mà ngày giờ trao cho tôi thì đâu còn quyền Thượng Đế nữa. Dạ.
Dạ, thưa ông Tám, ông Tám có thể cho con biết là thúc đẩy gì đã đưa ông Tám rời khỏi Việt Nam?
À, cái đó tôi đã trình bày vô trong cuốn băng nhiều lần rồi. Ê, cái chuyện này nói ra nó cũng như mê tín, nhưng mà sau bạn rảnh bạn có thể hỏi cô Nhi ở đây, cổ chứng kiến trước mặt có những cái gì mà giáng xuống và hứa đưa tôi ra khỏi Việt Nam trong lúc tôi không có đồng tiền. Thì cái chuyện đó cô đó thấy rõ hơn hết. Và người đó là cũng người trai trẻ 20 tuổi, chết đi sống lại 4 lần. Và từ Nha Trang đi vô Sài Gòn kiếm tôi, mà trong lúc tôi không quen biết người, mà kêu cả phụ thân của người đi chung. Mà vô tới đó, tới Sài Gòn tôi bị đuổi đi kinh tế mới, và người cũng đi kinh tế mới tìm ra tôi và khóc, ôm tôi khóc, nói là con đã hy sinh nửa đời người mà con không có vụ lợi và không xin địa vị gì của bề trên hết, chỉ là thực hiện và trao đổi cho tất cả mọi người. Dù thế gian cho con chức thầy, con cũng không lạnh. Thì lúc đó Ngài khóc và Ngài hứa rằng cha sẽ đưa con ra khỏi cảnh địa ngục trần gian. Mà trong lúc đi đó, cha sẽ đứng trên vườn trúc, uống rượu đào, rượu bồ đào và đưa con đi bình an. Thì tôi nói tôi cảm ơn vì ở đây muốn đi không phải dễ dàng, phải có tiền. Và trong lúc đó tôi là một người đi kinh tế mới là khánh tận rồi, không còn đồng nào nữa. Thì cha có nói tôi cảm ơn, nhưng mà tôi không hy vọng. Thì không lâu có người bạn tới cho hay rằng cần tôi để xuống giải quyết nhiều việc, thì tôi chỉ xuống giúp đỡ mà thôi. Sau khi tôi đến đó, trong cái lúc mà động loạn, hận thù lẫn nhau, và tôi nói cho các giới đều thông cảm lẫn nhau và đồng tâm hiệp lực để xây dựng cái kia để đi. Thì trong lúc làm xong rồi, tôi cũng chúc cho những người đó để đi bình an. Nhưng mà những người đó một đêm họ tới nói tôi rằng gia đình ông phải đi. Vậy chúng tôi đã lo xong hết rồi, ông khỏi mất một xu nào, nhưng mà ông phải đi. Thì nếu ông không đi thì 180 mấy người này sẽ đập lộn nhau và sẽ chết ở biển cả. Thì tôi thấy ông là một người sáng suốt, mà ông không cứu người thì ông có tội. Năn nỉ tôi như vậy mà buộc tôi phải đi. Thì tôi nói không sao, chuyện gì cũng cứu người. Nhưng mà phối hợp lại với cái lời nói của Thượng Đế giáng xuống qua thể xác của cậu đó, thì tôi thấy rất đúng. Tôi để coi thử mặc nhiên của thứ thế nào. Rồi lần lượt thì bữa đó thiệt là tôi được đi. Thì đi ra đó, tôi đi ra Hải Phận Quốc tế có mấy tiếng đồng hồ, tạo pháp cứu. Thì tạo pháp tới cứu chúng tôi chưa ăn sáng, đi cũng như đi du lịch thôi. Thì lên chiếc tàu 17.000 tấn đó, đi qua tới Mani. Từ Mani tôi mới đi qua Canada. Tóm tắt như vậy. Đã nói nhiều lần.
Thành thật cảm ơn lòng quý mến và sự phát tâm của tất cả anh em bạn đạo Vô Vi ở đây, và tất cả những quý vị đến đây tham dự bữa tiệc và sự hướng diễn bữa nói chuyện hôm nay, và sự hiện diện của quý vị. Rất cảm kích sự tu hành của chúng tôi trong cái lời văn trao đổi giữa chúng ta. Rồi tôi nguyện sẽ đóng góp nhiều nữa trong lời nói trao đổi phân giải từ nãy giờ, sẽ thâu băng và gửi cho các nơi những bạn đạo và hay là đồng bào của chúng ta thích về môn thiền có thể nghiên cứu với chúng ta. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị hôm nay.